Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Cựu phóng viên Trần Thủy Tiết Diệu vừa bị tuyên án 8 năm tù vì đã viết bài quay phim có nội dung chống nhà nước Việt Nam, nhưng bà không nhận tội và nhiều khả năng sẽ kháng cáo. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống thù ghét người châu Á. Philippines tăng cường hiện diện hàng hải trên Biển Đông để bảo vệ lãnh thổ. Tổng thống Mexico đề nghị Mỹ cấp quốc tịch cho những người trồng rừng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 23 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Indonesia để dự hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và sẽ tham gia thảo luận về tình hình khủng hoảng chính trị tại Myanmar, truyền thông Việt Nam và khu vực loan tin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Phạm Minh Chính, người vừa nhậm chức vào đầu tháng này. Nhiều ý kiến cho rằng ông Chính thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và giao thiệp quốc tế sẽ là một thách thức. Ông Chính là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, không từng là phó thủ tướng mà chỉ có thâm niên gần 3 thập kỷ trong ngành công an. Truyền thông Việt Nam cho biết trong chuyến công du này, ông Chính sẽ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 4, chào xã giao Tổng thống Indonesia, chào xã giao Vương quốc Brunei, gặp Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào. Trong khi đó, tướng Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo quân đội Myanmar, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào ngày 24 tháng 4, quân đội nước này cho biết. Không rõ liệu ông Phạm Minh Chính có kế hoạch gặp tướng Min Aung Hlaing trong chuyến công du này hay không. Gần đây, Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình tại Myanmar sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, 2021, khẳng định Việt Nam ủng hộ việc áp dụng các phương thức của ASEAN trong việc tiếp cận tình hình Myanmar, mong muốn Myanmar sớm ổn định, ủng hộ đối thoại, hòa bình và mong muốn tình hình ở Myanmar sớm trở lại bình thường, phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Myanmar. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cũng thông tin cập nhật cho Hội đồng Bảo an về những nỗ lực của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar. Trong tháng 4, tháng Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam cũng có những bước đi chủ động tại Hội đồng Bảo an, thông tin tích cực về các hoạt động của ASEAN. Nhà báo Nguyễn Khắc Giang viết trên Twitter rằng, chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính là điều đáng trông đợi vì nhiều nhà phân tích lo ngại về việc ông thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và việc giải quyết công cuộc khủng hoảng Myanmar là một nhiệm vụ khó khăn. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hôm 22 tháng 4 nhận định trên đài BBC rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính cho thấy một thách thức lớn cho Việt Nam vì tình hình khủng hoảng ở Myanmar đã đưa Việt Nam vào một thế rất khó để lên tiếng phản đối mạnh mẽ chế độ độc tài quân sự Myanmar khi mà mối quan hệ quân đội giữa hai nước từng gắn bó mật thiết với nhau.
Lo ngại nguy cơ bùng phát dịch qua biên giới phía Nam, Việt Nam hôm 23 tháng 4 yêu cầu các địa phương thắt chặt kiểm soát biên giới và xử lý hình sự đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép hay cố tình không khai báo. Bên cạnh việc chủ động đề nghị hỗ trợ quốc gia láng giềng đối phó với tình trạng dịch bệnh đang lây lan đến mức báo động. Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 4 nói: "Qua thời gian dài không xuất hiện lây nhiễm cộng đồng, tâm lý dễ hiểu là mọi người bắt đầu lơi lỏng công tác phòng dịch. Chúng ta cần siết chặt lại, tiếp tục tinh thần chống dịch như chống giặc." Ngoài yêu cầu truy tố, xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh lậu, ông Đam còn đề nghị các lãnh đạo địa phương xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Campuchia đang rơi vào tình trạng dịch bùng phát nghiêm trọng, khiến cho quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy cơ xảy ra thảm họa vì mất kiểm soát dịch. kể từ đầu dịch đến tháng 2 năm nay, Campuchia kiểm soát dịch khá tốt, với chỉ khoảng 500 ca nhiễm COVID-19 và không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, kể từ khi đợt bùng phát dịch thứ ba xảy ra vào cuối tháng 2, nước này liên tục có số ca nhiễm mỗi ngày phá kỷ lục trước đó. Riêng trong ngày 23 tháng 4, Campuchia đã lập mức kỷ lục mới với 655 ca nhiễm được phát hiện. Thống kê của Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này hiện có gần 9.000 ca mắc COVID-19 được phát hiện và có 61 người tử vong. Riêng thủ đô Phnom Penh đã có khoảng 6.000 ca. Tin cho hay, trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Man Buhang, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long nói, Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, bác sĩ sang Campuchia để hỗ trợ phòng chống dịch nếu có yêu cầu từ quốc gia láng giềng. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết, tân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã quyết định hỗ trợ 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác cho Campuchia. Toàn bộ số trang thiết bị vật tư này sẽ được chuyển đến Phnom Penh sớm nhất nếu Campuchia đồng ý. Tính cho đến tối 23 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 2.830 ca nhiễm virus corona, trong đó có 6 ca được phát hiện trong ngày. The Voice of America,
VOA. Hôm 23 tháng 4, một tòa án ở Phú Yên đã tuyên phạt 8 năm tù đối với cựu phóng viên Trần Thị Tuyết Diệu vì đã viết bài vây video có nội dung chống nhà nước. Luật sư bào chữa của bà cho VOA biết rằng bà không nhận tội và nhiều khả năng sẽ kháng cáo. Luật sư Nguyễn Khả Thành nói với VOA sau phiên xử kéo dài chưa đến 4 giờ đồng hồ.
Bà Văn hôm nay thì lúc 11 giờ thì tuyên là nhiều là 8 năm tù giam đó anh. Theo vị trí thì bà cũng là chắc đó. Xung quanh đạt là từ 5 đến 12 năm. Nhưng mà có lẽ nhiều không nhận tội cho nên cái mức án là 8 năm. Vì vị trí thì đề nghị từ 7 đến 8 năm. Sau này quyết định tòa là quyết định là 8 năm đó. Ngày xưa thì Diệu thì vẫn là phóng viên bình thường, nhưng trong thời gian gần đây thì có những viết những cái bài mà quan tâm đến sự bất công trong xã hội nhiều, cho nên là làm người ta cũng khó chịu, nhưng mà nói không tốt về lãnh tụ chẳng hạn gì đó, là chắc chắn là Diệu sẽ kháng cáo. Theo tôi thì nghĩ là chắc chín một người 99% bệnh viện thời gian cao á, muốn nói rất nhiều nhưng tại thời gian nó giới hạn cho nên là thì tòa cũng ngưng nói họ đã hiểu hết rồi, hết vấn đề rồi, cho nên Diệu cũng không nói được nhiều lắm.
Báo Công an Nhân dân cho biết bà Trần Thị Tuyết Diệu, 33 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 8, 2020. Từng là phóng viên báo Phú Yên nhưng đã bị thu hồi thẻ nhà báo vào tháng Giêng 2018. Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trang Việt Nam Plus dẫn cáo trạng cho biết, từ tháng 9 2019 đến tháng 4 2020, bà Trần Thị Tuyết Diệu có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm tàn trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước. Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà Tuyết Diệu sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook Tuyết Diệu Babel, Trần Tuyết Diệu Journalist, kênh YouTube Tuyết Diệu Trần để đăng bài, viết bài, hình ảnh, video clip có nội dung đòi đa nguyên đa đảng, truyền tải những thông tin về hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, tỏ thái độ không hợp tác với các cơ quan chức năng khi được mời làm việc. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ cho biết, bà Trần Thị Tuyết Diệu bị lãnh đạo Phú Yên ép phải nghỉ việc vào năm 2017 như là một hình thức kỷ luật và sau đó bị tước thẻ nhà báo. Gần đây, nhiều trường hợp phóng viên báo nhà nước lên tiếng chống tiêu cực bị bắt tại Việt Nam. Vào tháng 4 2021, ông Nguyễn Hoài Nam, phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị công an bắt giam và khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông là một nhà báo chuyên điều tra tham nhũng, đăng những cáo buộc hành vi sai trái nhằm vào các cơ quan chức năng điều tra hàng đầu của Bộ Công an trên mạng xã hội. Vào tháng 2, 2021, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại, bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giam về những bài viết trên Facebook bị nói là bôi nhọ lãnh đạo. Việt Nam bị đánh giá là một trong những nước có tự do báo chí kém nhất thế giới, xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.
Nhật Bản hôm 23 tháng 4 trao tặng Việt Nam một con tàu nghiên cứu khoa học đại dương cùng kinh phí cải tạo và các thiết bị khác với tổng giá trị lên đến 1,4 tỷ yên, tức khoảng gần 13 triệu đô la Mỹ. Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, con tàu được trao tặng nằm trong dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại, có tên Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội của Nhật Bản dành cho Việt Nam, với tổng giá trị là 900 triệu yên, bao gồm cả kinh phí cải tạo tàu. Cơ quan ngoại giao của Nhật Bản nói, con tàu được trao tặng nhằm giúp cho Việt Nam thúc đẩy việc phát triển năng lực của các cơ quan chức năng khảo sát nghiên cứu khoa học biển, tiến hành kế hoạch tăng cường năng lực khai thác tài nguyên biển, giữa lúc Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững với các kế hoạch khảo sát môi trường biển, tài nguyên biển, nhưng chưa có tàu khảo sát phù hợp. Đại sứ quán Nhật cho biết thêm, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích đóng góp việc hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do thông qua việc đẩy mạnh quản trị biển của Việt Nam. Việc tài trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam diễn ra giữa bối cảnh đang xảy ra nhiều diễn tiến căng thẳng trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Việt Nam và Nhật Bản cùng các nước khác đang nỗ lực ngăn cản các động thái lấn lướt của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền trên các khu vực biển nhiều tranh chấp này. Ngoài con tàu, Nhật Bản còn tặng cho Việt Nam thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương trị giá 500 triệu yên với mục tiêu giúp nâng cao năng lực cho Việt Nam trong việc khảo sát, phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm của rác thải nhựa trên biển. Dự án tài trợ nằm trong chương trình hiện thực hóa tầm nhìn đại dương xanh Osaka của Nhật Bản với mục tiêu giảm gia tăng ô nhiễm mới do rác thải nhựa đại dương về con số 0 từ nay cho đến năm 2050. Theo sáng kiến Marine được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 6 năm 2019.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch COVID bùng phát mạnh tại Campuchia, mới đây nhà chức trách tỉnh Bình Dương thông báo rằng họ đang xem xét trách nhiệm hình sự đối với bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm COVID được đánh số thứ tự 2585 về việc nhập cảnh trái phép và che giấu thông tin dịch bệnh. Ông Phạm Thành Vân, một người dân sống ở biên giới Hoa Lư của tỉnh Bình Phước, giáp với Campuchia, kể.
Chú người sống nhiều ở cái vùng biên giới, chú không có sống biên giới tỉnh biên nhưng mà sống biên giới Hoa Lư nhiều. Thì nó mang tiếng biên giới như thực tế giữa hai mảnh đất nó không khác biệt nhau, nó cũng là đất bằng. Mà hạ đất bằng thì có rất nhiều lối, nhiều ngõ thì lực lượng ta không có thể nào mà kiểm tra hết cho nổi.
Sở dĩ đặc biệt quan tâm đến yếu tố Trung Quốc là việc hôm 26 tháng 2, Campuchia ghi nhận có 31 ca nhiễm là người Trung Quốc và được cho là liên quan đến ổ dịch phát hiện ngày 20 tháng 2, vốn bị cho là bắt nguồn từ một nhóm cộng đồng Trung Quốc, ông Phạm Thành Vân ý kiến.
Cái người nào mà để cái chuyện mà nhiễm COVID mà để lây nhiễm nhiều thì người đó đương nhiên sẽ bị nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Hợp người Trung Quốc thì đương nhiên nhà nước sẽ có cái xử lý riêng để mà theo dõi kiểm tra gắt gao những người Trung Quốc đã nhập cảnh hoặc chưa nhập cảnh mà nhập cảnh lậu thì nhà nước có phương pháp xử lý. Mình cũng yên tâm cái vấn đề đó tại vì cái biện pháp của Việt Nam là nó quyết liệt.
Sự quyết liệt này tuy được ghi nhận nhưng theo lời bà Vân, nhập cư lậu là vấn nạn ở mùa dịch COVID.
Giờ ví dụ nhà nước cũng như đi kiểm tra mấy ấy này kia kiểm chặt chẽ hơn thì nó sẽ đỡ hơn mình hơn. Vậy thôi chứ còn mà cái chuyện tốn thì nhà nước nhiều lúc cũng làm không lại đó.
Nhà nước làm không xuể cũng phần từ nguyên do người dân thờ ơ như với trường hợp ông Võ Văn Thật chẳng hạn.
Chuyện đó là chuyện của nhà nước. Cái đó thì vấn đề đó thì người dân không quan tâm, rồi thậm chí anh cũng không cảm thấy can thiệp vô cái chuyện đó nhiều.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đe dọa biên giới Tây Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ, ở cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID ngày 16 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các tỉnh miền Tây chuẩn bị kịch bản cách ly trên diện rộng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thượng viện Mỹ ngày 22 tháng 4 thông qua dự luật nhắm vào các tội ác thù ghét chống người gốc Á. Các thượng nghị sĩ chấp thuận dự luật với số phiếu 94-1. Thượng nghị sĩ George Hawley, Đảng Cộng Hòa, bang Missouri là người duy nhất chống lại dự luật này. Dự luật do Thượng nghị sĩ Mazie Hirono, Đảng Dân Chủ, bang Hawaii đưa ra. Dự luật sẽ chỉ thị Bộ Tư pháp nhanh chóng xem xét các tội ác thù ghét liên hệ đến COVID-19 được báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật và giúp các cơ quan này lập ra cách báo cáo online các vụ vi phạm và tiếp xúc với công chúng. Dự luật cũng chỉ thị cho Tổng Chứng lý và Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh ban hành những hướng dẫn để giảm thiểu các ngôn từ kỳ thị chủng tộc khi mô tả đại dịch. Cùng lúc, Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng đưa ra một phiên bản tương tự của dự luật do dân biểu Grace Meng, Đảng Dân Chủ, bang New York, đệ trình ngày 21 tháng 4. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Đảng Dân Chủ, bang California nói dự luật này sẽ được biểu quyết tại phiên họp toàn thể Hạ viện. Hạ viện và Thượng viện Trung Quốc phải dung hòa cả hai dự luật để thông qua cùng một phiên bản trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật.
Mỹ ngày 22 tháng 4 tuyên bố sẽ đẩy mạnh tài trợ khí hậu để giúp các nước nghèo giảm khí thải nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu từ đây đến năm 2024, sẽ tăng gấp đôi quỹ tài trợ từ những con số trung bình dưới thời cựu chính quyền Obama. Nhà Trắng cho hay đang chuẩn bị những mục tiêu tham vọng nhưng có thể đạt được về viện trợ quốc tế cho các nước đang phát triển vì tính khẩn cấp của cuộc khủng hoảng khí hậu và để bù đắp cho việc sụt giảm mạnh mẽ các khoản tài trợ của Mỹ dưới thời chính quyền Trump. Trong khuôn khổ của mục tiêu, Nhà Trắng loan báo trước năm 2024, Mỹ sẽ tăng gấp 3 tài trợ cho việc thích ứng với khí hậu, chú trọng vào việc điều chỉnh với biến đổi khí hậu hiện nay hay trong tương lai. Nhà Trắng cho hay sẽ làm việc với Quốc hội để ban hành các luật cần thiết. Vẫn theo Nhà Trắng, các cơ quan của Mỹ làm việc với các đối tác phát triển sẽ ưu tiên yếu tố khí hậu trong lĩnh vực đầu tư, mở rộng trợ giúp kỹ thuật và gia tăng tài trợ cho tính thích ứng và bền vững. Bộ Tài chính Mỹ sẽ chỉ thị cho các giám đốc điều hành các ngân hàng phát triển đa phương để bảo đảm là các định chế này, kể cả Ngân hàng Thế giới, đề ra và ứng dụng các mục tiêu và chính sách tài trợ về khí hậu đầy tham vọng. Kế hoạch cũng kêu gọi chấm dứt đầu tư quốc tế vào những dự án năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch gây ra khí thải carbon và chuyển vốn sang những đầu tư phù hợp với khí hậu.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 22 tháng 4 đề nghị chính phủ Mỹ cấp visa làm việc tạm thời và sau đó là quốc tịch Mỹ cho những ai tham gia chương trình trồng rừng mà ông hy vọng sẽ mở rộng đến Trung Mỹ. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Tòa Bạch Ốc, ông López Obrador tuyên bố Mexico nhắm nới rộng chương trình gieo mầm sự sống đến Trung Mỹ. Chương trình dấu ấn của chính quyền López Obrador đang trồng 700.000 cây xanh, theo lời Tổng thống López Obrador của Mexico. Gọi đó có thể là nỗ lực trồng rừng lớn nhất thế giới. Ông López Obrador nói chương trình nhắm mục tiêu tạo ra 1,2 triệu công ăn việc làm và trồng thêm 3 tỷ cây xanh bằng cách mở rộng ra phía đông nam Mexico và Trung Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày do Mỹ chủ trì với sự tham dự online của lãnh đạo 40 nước, ông López Obrador nói Tổng thống Joe Biden có thể tài trợ cho việc mở rộng chương trình đến Guatemala, Honduras và El Salvador. Ông López Obrador nói, Sichik, tôi xin đề nghị bổ túc, chính phủ Mỹ có thể ban cho những ai tham gia chương trình một điều là sau khi gieo trồng trên đất của họ 3 năm liên tiếp, họ có thể có được visa làm việc tạm thời tại Mỹ. Và thêm 3 hay 4 năm nữa, họ có thể được cư trú tại Mỹ hay có song tịch. Hết trích. Tại hội nghị trực tuyến này, ông López Obrador cũng cho rằng việc trồng cây là cơ hội tiềm năng cho các công nhân để giải quyết cảnh đói nghèo, điều đã khiến hàng triệu người rời bỏ Mexico và Trung Mỹ trong những năm gần đây.
Các đội cứu hộ đến từ nhiều nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm chiếc tàu ngầm của Hải quân Indonesia bị mất tích trên biển Bali cùng với 53 thủy thủ. Hôm thứ Sáu 23 tháng 4, nếu đã không vỡ tung vì áp lực nước thì con tàu cũng đang nhanh chóng cạn oxy. Ngay từ khi mặt trời ló dạng, máy bay trực thăng và thêm nhiều tàu hải quân đã rời Bali vào một căn cứ hải quân trên đảo Java, hướng tới khu vực tàu KRI Nanggala 402, bị mất liên lạc hôm thứ Tư, giữa lúc con tàu 44 tuổi này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi. Ưu tiên chính là sự an toàn của 53 thủy thủ, Tổng thống Joko Widodo nói vào cuối chiều tối ngày thứ Năm. Hải quân Indonesia nói họ đang điều tra xem liệu tàu ngầm có bị mất điện khi đang lặn và vì thế không thể thao tác các thủ tục khẩn cấp khi tàu chìm xuống độ sâu 600-700 mét hay không, quá giới hạn để có thể sống sót. Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết một vật thể có lực từ trường cao đã được phát hiện trôi nổi ở độ sâu 50-100 mét. Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết là một cuộc tìm kiếm từ trên không đã phát hiện một vết dầu loang ở vị trí cuối cùng của tàu ngầm. Trong trường hợp tàu ngầm còn nguyên vẹn, các quan chức nói tàu sẽ chỉ còn đủ oxy để tồn tại cho đến sáng sớm ngày thứ Bảy. Người phát ngôn của Hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel điện có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 500 mét. Nhưng sâu hơn thế thì người trên tàu khó có thể sống sót. Biển Bali có độ sâu hơn 1.500 mét. Một trong những người trên tàu là vị chỉ huy hạm đội tàu ngầm Indonesia Hari Setiawan. Một chuyên gia quốc phòng Indonesia nói hiện giờ vẫn còn cơ may thủy thủ đoàn còn sống và được tìm thấy. Bà Koni Rakha Kundini Bakri nói tiếp, nhưng nếu tàu ngầm ở độ sâu 700 mét thì sẽ khó có ai sống sót vì áp lực dưới nước sẽ làm vỏ tàu rạn nứt và làm vỡ tung thân tàu bằng thép. Bà Koni Rakha Kundini Bakri nói, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Indonesia, Úc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Mỹ đã huy động tàu hoặc máy bay chuyên dụng đến giúp. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang gửi thêm các thiết bị không vận để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Úc cho biết hai tàu hải quân của nước này cũng đang hướng đến khu vực tìm kiếm, gồm một tàu khu trục với khả năng sonar đặc biệt.
Philippines đang tăng cường hiện diện ở Biển Đông và triển khai thêm tàu, máy bay để bảo vệ lãnh thổ và tài nguyên hàng hải. Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ nước này cho biết hôm 21 tháng 4, theo Reuters. Trong những tuần gần đây, Philippines đã tăng cường phản ứng ngoại giao để phản đối hành vi đe dọa của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 dặm của mình, bất chấp 4 năm nỗ lực củng cố quan hệ đối với Trung Quốc. Reuters dẫn tuyên bố của lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông của Philippines nói, xin trích, chúng tôi đang sử dụng hết các biện pháp có thể để bảo vệ lãnh thổ và EEZ của mình. Đây là động thái mới nhất của Manila kể từ khi Trung Quốc đưa hàng trăm tàu cá, được cho là do lực lượng dân quân điều khiển, đến khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc phủ nhận có dân quân trên các tàu cá này. Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các cơ quan hữu quan tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra chủ quyền, đồng thời tăng cường các hoạt động chống lại việc đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định trong lãnh hải của mình. Lực lượng đặc nhiệm của Philippines cho biết 9 tàu của lực lượng tuần duyên và cục thủy sản, một máy bay tuần duyên, tàu cảnh sát và xuồng cao su đang được triển khai ở Biển Đông, bao gồm cả ở vùng biển ngoài khơi các đảo do Philippines nắm giữ ở Trường Sa.
Cơ quan thẩm quyền về dược phẩm của Anh ngày 22 tháng 4 loan báo có 168 ca huyết khối sau khi được tiêm một liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Như vậy, cứ 1 triệu liều tiêm thì có 7,9 ca huyết khối, tăng so với số liệu một tuần trước đây. Tuần trước có 100 ca huyết khối được báo cáo, với tỷ lệ cứ 1 triệu liều tiêm thì có 4,9 ca bị các cục máu đông. Vaccine của AstraZeneca bị để ý vì các ca huyết khối hiếm thấy, và một số nước trong đó có Anh đã khuyến cáo là chỉ tiêm vaccine này cho những độ tuổi nhất định mà thôi. Anh đã tiêm chủng 21,2 triệu mũi tiêm AstraZeneca đầu, có một ca phản ứng phụ được báo cáo tiếp sau liều thứ nhất. Có tổng cộng 32 ca tử vong vì huyết khối. Tuần trước, số tử vong ghi nhận là 22 ca. Tỷ suất của các ca huyết khối giảm từ 22% xuống còn 19%. Anh khuyến cáo là những người dưới 30 tuổi nên nhận vaccine khác thay thế vaccine của AstraZeneca Oxford sau khi cơ quan ban hành quy định thuốc men của anh là MHRA phát hiện bằng chứng liên hệ tình trạng huyết khối hiếm thấy với mức tiểu cầu thấp. Một số nước châu Âu như Pháp đã quyết định chỉ tiêm AstraZeneca cho những người trên 55 tuổi. Trên cơ sở là cuộc duyệt xét đang tiếp diễn, khuyến cáo vẫn là vaccine này lợi nhiều hơn hại đối với đại đa số quần chúng, cơ quan quản lý thuốc men của Anh tuyên bố ngày 22 tháng 4.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc và các bên tham chiến hạ vũ khí, nhưng bom mìn, vật liệu chưa nổ, thiết bị nổ tự chế và các chất nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn là mối nguy hiểm chết chóc đối với con người và gia súc, khiến hàng ngàn hecta đất không sử dụng được và gây mất ổn định cộng đồng. Thêm vào mối nguy hiểm đó, những kẻ khủng bố, buôn ma túy và các băng nhóm tội phạm khai thác các kho vũ khí được bảo mật kém để lấy vũ khí và đạn dược mà chúng cần để tiếp tục khủng bố các cộng đồng, phá hoại hệ thống pháp quyền và gieo rắc bất ổn. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào 100 quốc gia kể từ năm 1993 để rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ ở các quốc gia sau xung đột. Năm 2020, bất chấp những thách thức đặc biệt do đại dịch COVID-19 gây ra, Hoa Kỳ đã tài trợ cho các nỗ lực tiêu hủy vũ khí thông thường ở 49 quốc gia với hơn 259 triệu đô la. Để nêu bật một số thành tựu của chương trình hủy bỏ vũ khí thông thường của Hoa Kỳ, hàng năm kể từ năm 2001, Văn phòng đặc trách loại bỏ và hủy bỏ vũ khí thuộc Cục Chính trị Quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo hàng năm mang tên Để bước đi an toàn trên trái đất. Vào đầu tháng 4, văn phòng này đã phổ biến báo cáo thứ 20. Một số điểm nổi bật bao gồm hoạt động của Hoa Kỳ tại Yemen, nơi Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với nhiều bên liên quan, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ của Yemen để rà phá bom mìn và các chất nổ khác. Tại Iraq, Hoa Kỳ đóng góp 37 triệu rưỡi đô la vào năm ngoái để giải quyết các nguy cơ gây nổ và thúc đẩy tiếp tục giáo dục phòng tránh bom mìn trên khắp đất nước. Những nỗ lực này đang giúp đưa những người thất tán trở về lại quê nhà an toàn, bao gồm cả các cộng đồng bị ISIS đàn áp. Tại Afghanistan, Hoa Kỳ cung cấp kinh phí và hỗ trợ tiêu hủy vũ khí thông thường để giúp rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ do cả cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1979 và cuộc xung đột hiện nay để lại. MANPADS là chương trình hội thảo đào tạo về nhận biết hệ thống phòng không di động do lực lượng đặc nhiệm hệ thống phòng không di động liên ngành hỗ trợ cho các quan chức an ninh và hải quan nước ngoài và cảnh sát quốc gia trong nỗ lực chống phổ biến vũ khí tiên tiến. MANPADS mở các chương trình đào tạo trực tuyến cung cấp cho các quan chức Trung Đông và Bắc Phi những kỹ năng cần thiết để giảm bớt mối đe dọa đối với hàng không dân dụng. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị quân sự Timothy Allen Betts cho biết, bất chấp đại dịch, Hoa Kỳ có thể cung cấp sự hợp tác đáng kể trong một loạt các chương trình trên khắp thế giới. Chúng tôi vẫn cam kết phá hủy vũ khí thông thường và mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực của chúng tôi vào năm 2021 để tất cả có thể bước đi an toàn trên trái đất.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from